Đại nguyện kết thành được tự nhiên, khế lý, khế cơ, chiếu chân đạt tục. Khế lý chiếu chân, nên đại nguyện của Ngài thật tướng là thể, liễu nghĩa rốt ráo, lực dụng vô lượng. Mấy câu nói này rất hay. Bồ Tát khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, trên chỉ tương ưng với lý mà chư Phật đã chứng, dưới đối với căn cơ đại chúng hiện tiền cũng có thể tương ưng. Sự giáo hóa này vậy là thành công rồi. Nếu như khế lý mà không khế cơ, nói thì hay lắm, nhưng không phải là thứ đại chúng hiện tiền cần đến, người ta sẽ không nghe quý vị, sẽ không tiếp thu lời quý vị. Nếu khế cơ mà không khế lý, vậy là không liên quan gì đến Phật Pháp, cũng không liên quan gì đến sanh tử, tai nạn, đau khổ không thể tránh được. Cho nên lý cơ đều phải khế, chiếu chân. Đây là đối với Phật đạo, cũng là hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Đạt tục, tục là người thế gian hiện tại, cách nhìn, cách nghĩ thông thường, quý vị đều phải hiểu được. Sau đó dùng trí tuệ, phương tiện thiện xảo của quý vị để điều hòa, khiến cho họ có thể tiếp thu. Những sai lầm chấp trước nghiêm trọng trước mắt của họ, quý vị làm cho họ đều buông xuống là điều không thể, họ sẽ không buông. Vậy phải làm như thế nào để vừa lòng những dục vọng hiện tại của họ? Lại đối với văn hóa truyền thống, đối với Phật Pháp mà sanh tâm hứng thú, vậy là dễ dạy rồi. Dần dần họ sẽ hiểu biết nhiều hơn, họ tự nhiên buông xuống, tự nhiên có thể hành Bồ Tát đạo. Cho nên đại nguyện của Bồ Tát thực tướng là thể, rốt ráo liệu nghĩa, lực dụng vô lượng, khế cơ đạt tục. Nên khéo khế cơ, đây là viên mãn rồi. Thực tướng là thể là điều khó nhất. Thực tướng là thể nghĩa là gì? Chính là minh tâm kiến tánh. Người nào làm được? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được, chư Đại Bồ Tát làm được, chư vị Tổ Sư làm được. Chúng ta tuy rất nỗ lực nhưng vẫn còn kém một bậc. Nhưng chúng ta đối với những điều này đã có dự định. Sống thêm vài năm nữa có thể đạt được. Cứu cánh liễu nghĩa thật tướng, họ không có gì là không biết, không có gì là không rõ ràng. Cho nên tác dụng của họ, năng lực của họ đạt đến, thật sự là vô lượng vô biên. Có thể kết hợp với những yêu cầu của thời đại này. Đây cũng là khế cơ đạt tục. Người trong thời đại này hiện nay muốn những gì? Nhưng những thứ họ muốn sai rồi. Vì sao vậy? Vì đều muốn những thứ danh lợi. Danh lợi đem đến cho con người là tai nạn, không phải là hạnh phúc. Nếu như danh lợi này thực sự là vì quốc gia, vì nhân dân, là việc tốt, nó không phải là việc xấu. Nếu như danh lợi là vì bản thân, nhất định là việc xấu, đều là hại đến bản thân. Danh lợi có thể có, nhưng không thể quá đáng. Quá đáng quá sẽ tạo oan nghiệt. Tài vật nên biết vừa mà dừng, phải biết dừng lại. Ở đây biết dừng là đại học vấn. Tôi đủ rồi là được rồi. Dư giả hơn nữa nhất định là vì chúng sanh, vì quảng đại quần chúng. Ngày nay khoa học kỹ thuật tiến bộ, công thương nghiệp phát triển, nhưng tạo thành xã hội giàu nghèo phân biệt. Hiện tượng này trên toàn thế giới, mỗi địa phương đều có. Người giàu thì ít, mà người nghèo thì nhiều. Người giàu đang hưởng thụ. Sau khi hưởng thụ xong, đều đi đến tam đồ. Người nghèo tuy là nghèo khổ một đời, dường như đời sau vẫn được thân người. Họ không tạo nghiệp. Người nghèo cơ hội đời sau trở lại nhân gian nhiều hơn. Còn người giàu cơ hội đời sau trở lại nhân gian rất ít. Đây đều là thật, hoàn toàn là chân tướng sự thật. Thế nhưng mọi người không hiểu. Làm thế nào để chân tướng sự thật? Phải dùng phương tiện thiện xảo gì để mọi người có thể nhận thức được, có thể giác ngộ, có thể quay đầu? Người giàu nếu như họ dùng tài sản của mình để chăm sóc người nghèo, họ liền tích góp phước đức. Phước báo đời sau không thể nghĩ bàn. Nếu như toàn bộ tài sản cung cấp cho bản thân mình, cho gia đình mình, số ít người được hưởng thụ, vậy là tội nghiệp này càng sâu dày. Khoa học không nói những điều này, họ không hiểu. Nhưng những điều thánh hiền xưa nay trong nước, ngoài nước nói, đều nói rất rõ ràng, đều nói rất minh bạch. Những điều này có khắp trong kinh điển tất cả các tôn giáo. Nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.